Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách, nói về ảo ảnh về Donald Trump tan vỡ, dự án khai khoáng Mỹ-Ukraine đổ bể, Đức thì muốn dựa vào ô hạt nhân Pháp. Tiếp theo là tạp chí Thể thao, anh Vũ giới thiệu về danh thủ bóng đá Pháp Kylian Mbappe trên đường khẳng định đẳng cấp ở Real Madrid. Và cuối cùng là góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo về nhạc Pháp lời Việt về đầu hỡi người của nữ ca sĩ Nicole Heyer. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, hồ sơ của Blackrock tuần này được dành cho nguyên tử 15 năm thất bại cũng liên quan đến Pháp. Korea International nhận xét Pháp và Algeria bất khả đối thoại. Le Nouvel Lopes phỏng vấn giải Nobel Hòa bình người Iran Nasr Mohammadi, bà dự báo nước Cộng hòa Hồi giáo sẽ sụp đổ. Le Point đăng chân dung Tổng thống Mỹ Donald Trump với chồng tích lớn, người của Moscow.
Le Point nhận định những tuyên bố của đại diện Mỹ tại hội nghị an ninh ở thành phố Munich đầy tính biểu tượng, là một trận động đất mà tính theo độ Richter của lịch sử thì tương đương với sự kiện bức tường Berlin sụp đổ năm 1989.
Châu Âu không còn có thể trông cậy vào nước Mỹ, cũng tương tự như đế quốc Liên Xô bắt đầu sụp đổ khi người Đông Đức ra khỏi nhà tù Cộng sản. Quan hệ đôi bờ Đại Tây Dương bỗng dưng trở thành viễn tưởng sau quyết định chưa từng thấy của ông Trump giải quyết thay đôi vấn đề Ukraine với Putin. Đối với một nước Mỹ bị Trung Quốc ám ảnh, châu Âu không còn là một cơ hội như hồi sau đệ nhị thế chiến mà là một gánh nặng, thế nên Trump mới thản nhiên chà đạp như nhiều người tiền nhiệm, trong đó có Barack Obama. Vấn đề là châu Âu không chịu nắm lấy vận mệnh của mình, Trump chỉ nể kẻ mạnh, trong khi châu lục tỏ ra yếu đuối, hèn nhát. Những ông chủ nhỏ của châu Âu làm như sắp tận thế đến nơi khi bị Trump gạt ra bên lề, trong khi họ đã viện trợ nhiều hơn Hoa Kỳ để giúp Ukraine chống xâm lược, 138 tỷ đô la so với Mỹ 119 tỷ. Việc Trump đòi Ukraine trả lại đến 500 tỷ đô la bằng đất hiếm là làm sang ta hay tốn tiền. Châu Âu nay trần trụi trước một tổng thống Mỹ cư xử như người đứng đầu một nhà nước côn đồ. Năm 2008, khu vực đồng euro và Hoa Kỳ có tổng sản phẩm nội địa gần tương đương, nhưng nay GDP của Mỹ đã tăng gấp đôi. Đa Quinn đã nói, nếu bạn yếu đuối, mọi người trên trái đất này sẽ giẫm lên bạn.
Nhà bình luận trên Le Point khi nói về sự ly dị giữa Mỹ và Ukraine cho rằng cảnh tượng mới đây thật không thể tin nổi. Cuộc đấu khẩu trực tiếp trước ống kính truyền hình ngay tại phòng bầu dục giữa một bên là Volodymyr Zelensky, còn bên kia là Donald Trump và J.D. Vance là chưa từng thấy trong lịch sử đương đại.
Nguyên thủ của một quốc gia đồng minh từ 3 năm qua vẫn chiến đấu vì độc lập và toàn vẹn lãnh thổ trước kẻ xâm lăng hùng mạnh lại bị công khai sỉ nhục trước truyền thông. Ông Zelensky đành phải rời Nhà Trắng mà không ký thỏa thuận, bị cáo buộc là không biết ơn đối với Mỹ. Sự kiện này đánh dấu sự rạn vỡ giữa hai chính quyền vào thời điểm đáng báo động cho quân đội Ukraine đang chống chọi với những cuộc tấn công liên tục của Nga ở Donbass, đồng thời chứng tỏ Trump và Vance đã đứng hẳn về phía quân xâm lược. Hy vọng Zelensky chấp nhận ngưng bắn, từ bỏ những lãnh thổ bị Nga chiếm, nhưng không chịu bảo đảm an ninh cho Ukraine. Những ngày gần đây, Trump gây áp lực mạnh bằng cách cáo buộc Ukraine gây chiến, gọi Zelensky là nhà độc tài. Tổng thống Ukraine hy vọng việc chia sẻ nguồn thu từ tài nguyên sẽ làm dịu đi ông chủ Nhà Trắng, nhưng giờ đây phải lo ngại bị Mỹ bỏ rơi hẳn. Zelensky lẽ ra phải cư xử như hai nhà lãnh đạo Pháp và Anh trước đó, chịu khó nịnh nọt thuyết phục Trump, nhưng những đòn tấn công trực tiếp của Trump và Vance rõ ràng được dàn dựng trước để đe nạt ông, không để cho Zelensky nhiều cơ hội. Trước cuộc phục kích này, hoặc là quỳ gối, hoặc là vùng lên chống đỡ, Zelensky đã chọn phương án thứ hai, khiến hai người đối thoại vô cùng tức giận và có lẽ cũng ngạc nhiên. Vladimir Putin hẳn đang so tay hài lòng, còn theo Liberation thì đang toát miệng cười hết cỡ. Nay sự sống còn của một Ukraine độc lập dân chủ đang bị đặt cược. Ngược lại, cuộc đấu khẩu là thảm họa cho các nhà lãnh đạo châu Âu. Đa số trong những tuần qua đã cố gắng can thiệp nhằm khôi phục một sự thông cảm tối thiểu giữa Washington và Kiev. Nay họ trông thấy lưỡng nan, làm thế nào tiếp tục hỗ trợ Kiev chống lại Nga một cách hiệu quả nếu Hoa Kỳ bỏ rơi? Sự cố vừa qua dồn châu Âu vào chân tường.
Trong bài xã luận đăng rất sớm vào ngày hôm nay, Le Point nhấn mạnh, hoạt cảnh khó tưởng tượng vừa diễn ra là một thách thức lịch sử. Phản ứng duy nhất có thể là lập tức loan báo gửi thêm vũ khí cho Ukraine.
Làm thế nào lại chẳng đạo đức bằng những lời dối trá thô bỉ nhất đối với người đã lãnh đạo dân tộc chống xâm lăng suốt 3 năm qua, Trump và Van, còn 2-1 với Zelensky, theo tờ báo là cách thức của bọn lưu manh vườn. Ngoài phương diện tổng lợm của chiếc bẫy giăng ra cho Zelensky, an ninh của châu Âu đang bị đe dọa. Sự sỉ nhục dành cho Zelensky cũng là cho châu Âu. Tuần báo cho rằng Pháp nên cùng với Anh chuyển gấp vũ khí cho Kiev, dù kho dự trữ có bị vơi đi. Từ nay, nếu từ chối nhìn thẳng vào sự thật là có tội, trừ phi chấp nhận làm chư hầu cho cả Trump và Putin. Các nhà lãnh đạo châu Âu, châu Orbán đều lên tiếng ủng hộ Zelensky, và bây giờ là lúc chứng tỏ không nói suông. Vẫn còn một số người hy vọng Trump vốn đổi thay như trong chóng sẽ nghĩ lại, nhưng hèn nhát chẳng giúp được gì. Những gì diễn ra trong ngày tới sẽ đi vào sử sách và chúng ta sẽ thấy ai xứng tầm.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Cũng về sự kiện nóng hổi vừa diễn ra, Courrier International dẫn báo chí quốc tế cho rằng Volodymyr Zelensky đã rơi vào cái bẫy của Trump và Vance tại Nhà Trắng.
Tờ Le Soir viết, không còn từ ngữ nào để nói, La Stampa nhận định bị trục xuất thô bạo khỏi Nhà Trắng như vậy là một phân cảnh mà một nhà viết kịch bản điên rồ nhất cũng chẳng dám nghĩ ra. Theo The Independent, Tổng thống Ukraine ngỡ rằng đến để thảo luận về thỏa thuận khoáng sản nhưng đã bị gài bẫy. Le Soir nghi ngờ câu nói của ông Trump, một màn truyền hình tốt đẹp, phải chăng là để kịch tính hóa sự chia tay hay nhấn thêm áp lực lên Kiev? Nhật báo The Dutch Zeitung phân tích, sau vụ này không nước nào còn có thể đặt lòng tin vào Trump. Hoa Kỳ đang trở thành một nhà nước độc đoán, thậm chí nhà nước côn đồ, hết lời dẫn. Thủ tướng Ba Lan viết trên mạng xã hội, Ukraine thân mến, các bạn không đơn độc. Đồng nhiệm Thụy Điển tuyên bố cả nước Thụy Điển đoàn kết đứng sau những người bạn Ukraine. Slava Ukraini. Thủ tướng Pháp nói tại Washington, khi từ chối phủ phục Zelensky là vinh dự của châu Âu. Le Soir cho rằng hy vọng vừa le lói sau chuyến thăm của ba nhà lãnh đạo Ba Lan, Pháp và Anh đã nhanh chóng vụt tắt. Tại Ukraine, tỷ lệ tín nhiệm đối với Tổng thống đã tăng ngay 5% sau sự cố. Các đối thủ của ông Zelensky như Vitaly Klitschko tuyên bố đây là lúc để đoàn kết đất nước. Tổng tham mưu trưởng quân đội Oleksandr Syrsky khẳng định những người lính chiến sát cánh sau lưng Tổng thống.
Trước đó, nhà bình luận Thomas Friedman của New York Times nhận định Trump quỳ gối trước Putin và trấn lột Ukraine. Nhà báo Mỹ cho biết đành phải đặt ra câu hỏi trước nay chưa từng nghĩ đến, đó là phải chăng nước Mỹ được lãnh đạo bởi một nhân vật là một món đồ chơi của Vladimir Putin?
Ông Trump hoàn toàn không hiểu được Putin. Một giảng viên Đại học Nga nói với tác giả, ekip của Putin coi chính quyền Trump là một lũ hề và nghiệp dư, giúp một người thâm độc như Putin thực hiện mục đích tối hậu, make Russia great again, làm nước Nga vĩ đại trở lại. Trump và những con rối của ông ở đảng Cộng Hòa liệu có bao giờ ý thức được điều này hay không? Có thể, và đến lúc đó thì đã quá muộn. Liberation cuối tuần dẫn lời giáo sư Philip O'Brien cho rằng sự kiện vừa qua đã bộc lộ rõ Trump chống Ukraine, chống dân chủ, chống châu Âu và nhất là thân Putin. Đây là thảm họa mà người ta đã mất quá nhiều thời gian mới hiểu ra. Nhưng châu Âu và những người yêu dân chủ trên toàn thế giới tận mắt chứng kiến điều này cũng tốt.
Trong hồ sơ người của Moscow, Le Bon cho biết ngay từ thập niên 70, Donald Trump đã có những quan hệ đáng ngờ với đối tác Nga. Những lời lăng mạ liên tiếp dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky, các luận điệu tuyên truyền của Vladimir Putin về Ukraine được lặp đi lặp lại, khiến dấy lên trở lại mối lo của tình báo phương Tây. Phải chăng Donald Trump lại trở thành kẻ ngốc hữu dụng, hoặc tệ hơn nữa là người của Nga?
Chỉ cần đọc tài liệu và các nguồn mở có sẵn cũng có thể đặt nghi vấn. Giữa thập niên 70, Donald Trump ở độ tuổi 30 cùng làm việc trong ngành địa ốc với người cha ở gần Coney Island, nơi cư trú của nhiều người Nga, được Liên Xô cho phép ra đi để đổi lấy những ưu đãi thương mại từ Washington. Semyon Kislin và Timur Sepiashvili là các đối tác Nga đầu tiên của Donald Trump hợp tác để cung cấp thiết bị điện tử tân tiến cho một khách sạn mà Trump vừa mua. Hai người này thuộc giới mafia Nga, chuyên tống tiền, lừa đảo, bảo hiểm, bán hàng nhái, v.v. Trùm quan với Ivana Zelnitskova, người tiệp khắc có cha mẹ là người cộng sản gương mẫu, kết hôn vào năm 1977. Theo tài liệu giải mật năm 2016, tình báo tiệp khắc cùng với Đông Đức phục vụ cho Moscow quan tâm đến cặp này. Mật danh của hai tình báo viên theo dõi hồ sơ là Anzakra và Lubos. Yuri Dubinin, đại sứ Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc cho Trâm biết, công ty du lịch Intourist muốn mời ông thực hiện dự án xây một khách sạn sang trọng ở Moscow. Tất cả các chuyên gia về Liên bang Xô Viết đều biết rằng công ty này là một nhánh của KGB chuyên theo dõi những người ngoại quốc được phép đến Liên Xô. Viktor Suvorov, cựu nhân viên tình báo quân đội Nga, kể lại, đến Moscow năm 1987, Donald Trump được đón tiếp như một ông hoàng. Hai vợ chồng được bố trí nghỉ tại phòng suite Lenin ở Hotel National gần Điện Kremlin, nơi được cho là Lenin đã từng ở. Tất nhiên là đầy camera giám sát. Trump rất hài lòng, dù dự án khách sạn chẳng tiến triển một chút nào.
Donald Trump thất bại nhiều trong thập niên 90 khi mua lại các casino hay xây cao ốc. Nhưng ông được cứu khỏi phá sản nhờ những món tín dụng khổng lồ thông qua quan hệ với mafia thời hậu Jackson. Theo FBI, có 30 nhánh mafia Liên Xô cũ tại Hoa Kỳ.
Trước khi Donald Trump tham gia chính trường, chính Donald Trump Jr. trong một cuộc hội thảo ở New York năm 2008 nhìn nhận một phần lớn tiền bạc của Trump Organization đến từ Nga. Lúc đó, Donald Trump Jr. không hề nghĩ rằng cha mình sau này trở thành tổng thống. Les Fred nói về tài sản của gia tộc Trump. Trong nhiệm kỳ đầu, Trump đã lợi dụng chức vụ để làm giàu và 8 năm sau nỗ lực này càng công khai và rộng rãi hơn. Phí gia nhập câu lạc bộ golf ở Mar-a-Lago từ $200,000 lên 1 triệu. Bà Melania nhiệm kỳ trước chính tiếng nay đòi gần $250,000 cho một bài trả lời phỏng vấn. Trong nhiệm kỳ Trump 1, tổ chức khu ghi nhận gần 4.000 trường hợp xung đột lợi ích và nay sẽ còn tăng thêm với sự bành trướng của Trump Organization trong nhiều lĩnh vực và tại nhiều nước, trong đó có các dự án địa ốc ở Trung Đông, Việt Nam, Serbia, v.v.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Anh Quốc tổ chức họp thượng đỉnh với khoảng 15 nước tại London để bàn về an ninh châu Âu và Ukraine. Pháp kêu gọi Liên hiệp châu Âu ồ ạt huy động tài chính chung để tự chủ hoàn toàn về quốc phòng. Nga phát hành video tuyên truyền thuyết phục các blogger quân sự hiếu chiến chấp nhận lệnh đình chiến với Ukraine. Lần đầu tiên từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, một tàu sân bay Mỹ tới thăm Hàn Quốc tái khẳng định cam kết hỗ trợ cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Mở đầu phần 2 hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn với chủ đề chính ảo ảnh về Donald Trump tan vỡ, dự án khai khoáng Mỹ-Ukraine đổ bể, Đức muốn dựa vào ô hạt nhân Pháp.
Thưa quý vị, dự án thỏa thuận Mỹ-Ukraine về khoáng sản chiến lược đánh đổi việc Washington có biện pháp bảo vệ an ninh cho Kiev trước Nga bất thành. Lo sợ bị Washington bỏ rơi, Liên Âu tăng tốc bàn thảo về hợp tác phát triển nền quốc phòng của khối. Nước Đức lần đầu tiên trong lịch sử ngỏ ý muốn được ô hạt nhân của Pháp bảo vệ. Nga tận dụng cơ hội chính quyền Trump nóng lòng bình thường hóa quan hệ, nhưng không có dấu hiệu xuống thang trong cuộc xâm lăng Ukraine. Chính sách với Ukraine quay ngoắt 180 độ của ông Donald Trump so với chính quyền tiền nhiệm, gây lo ngại tại Đài Loan trước nguy cơ Trung Quốc khai thác cơ hội để lấn tới. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Dự án thỏa thuận với Mỹ về khai thác khoáng sản tại Ukraine đổi lại Washington tham gia bảo đảm về an ninh cho Kiev sau khi chiến tranh chấm dứt là tiêu điểm thời sự quốc tế tuần qua. Ngày thứ Hai 24 tháng 2, Tổng thống Pháp đích thân đến Nhà Trắng với mục tiêu chính là vận động Tổng thống Trump không bỏ rơi Kiev. Ngày 27 tháng 2, Thủ tướng Anh tới Washington DC với cùng mục tiêu.
Dự án nhượng một phần lớn nguồn khoáng sản tại Ukraine cho Mỹ đã được chính quyền Kiev đề xuất từ hồi cuối mùa thu năm ngoái trong chuyến công du Mỹ của Tổng thống Zelensky. Chính quyền Ukraine và một số thế lực trong Đảng Cộng hòa hy vọng thỏa thuận hai bên cùng có lợi này sẽ cho phép nước Mỹ, trong trường hợp ông Donald Trump trở lại, tiếp tục hậu thuẫn Ukraine về quân sự. Sau hai tuần lễ thương lượng căng thẳng, hai bên đều dường như đã đạt được một thỏa thuận khung về khai thác khoáng sản gắn với một quỹ tái thiết Ukraine do Mỹ-Ukraine đồng chủ trì.
Ngày hôm qua thứ Sáu 28 tháng 2 được kỳ vọng sẽ là dịp ký kết thỏa thuận mà theo Washington là một điều kiện căn bản mở đường cho việc chấm dứt chiến tranh với Nga. Tuy nhiên, cuộc gặp Trump-Zelensky tại Nhà Trắng rốt cục đã biến thành một cuộc đấu khẩu. Họp báo bị hủy, Nhà Trắng yêu cầu đoàn của Tổng thống Zelensky về sớm, thỏa thuận sụp đổ. Với chính quyền Trump thì lỗi thuộc về bên Tổng thống Zelensky, bị lên án đã không thực sự mong muốn hòa bình. Tuy nhiên, quan niệm của Kiev về hòa bình là khác hẳn với Hoa Kỳ. Hòa bình không chỉ là đình chiến, một nền hòa bình lâu bền phải có được sự bảo đảm về an ninh của các cường quốc để Nga không dám tấn công trở lại. Như vậy, mấu chốt của thất bại là phía Mỹ đã không đưa ra bất cứ một đảm bảo rõ ràng nào về an ninh, ngoại trừ việc ngầm định rằng việc kinh doanh của các công ty khai thác Mỹ tại Ukraine trong tương lai được coi là biện pháp ngăn ngừa mọi mưu toan xâm lược lần nữa của Nga. Trả lời đài Pháp France Info, nhà chính trị học Nicolas Tenze nêu ra một số lý do chính khiến thất bại nói trên là điều hoàn toàn có thể dự đoán.
C'était totalement prévisible, alors pas les détails bien sûr, mais l'attitude de Trump et de G20.
Diễn biến này là hoàn toàn có thể hình dung trước. Tất nhiên, không phải là đến từng chi tiết, nhưng thái độ của Trump và Phó Tổng thống G20 đối với Tổng thống Ukraine Zelensky rõ ràng là sự tiếp nối của hai lập trường căn bản. Thứ nhất là nước Mỹ của Trump thể hiện lập trường tương tự như lãnh đạo Nga Putin, không chút lưỡng lự, họ còn hơn cả giống nhau nữa. Có thể nói, trên thực tế cả hai đều thể hiện là kẻ thù của Ukraine, và như vậy cũng là kẻ thù của châu Âu, của thế giới tự do. Điều thứ hai là Trump không có bất cứ sự tôn trọng nào đối với luật pháp quốc tế. Luật pháp không có ý nghĩa gì đối với ông ta cả. Đối với ông ta, không có sự khác biệt giữa nạn nhân và thủ phạm, giữa kẻ hành hung và người bị hành hung. Mọi thứ đều chỉ là tương quan sức mạnh. Đối với ông ta, sẽ không có chuyện xét xử Putin và các đồng sự về các tội ác theo luật pháp quốc tế về nhân đạo. Trong đầu óc ông ta, thậm chí không có khái niệm về tội ác. Bên cạnh đó là thái độ khinh bỉ của nước Mỹ, của Trump đối với các dân tộc bị coi là nước nhỏ hoặc tầm trung. Với Trump, việc tiếp một nhân vật người được coi là anh hùng của Ukraine hoàn toàn không mang lại một giá trị tinh thần nào. Đối với ông ta, những quy tắc đạo lý tối thiểu trên thực tế hoàn toàn không tồn tại.
Sự đổ vỡ của thỏa thuận khai khoáng Mỹ-Ukraine gây nhiều thất vọng với không ít người. Trên thực tế, chỉ là một trong số hàng loạt sự kiện nối tiếp nhau. Hệ quả của việc chính quyền Trump đảo ngược chính sách trong quan hệ với các đồng minh châu Âu. Cuộc điện đàm Trump-Putin ngày 12 tháng 2, phát biểu của các lãnh đạo Mỹ tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich hồi giữa tháng cho thấy là chính quyền Trump về nhiều điểm gần gũi với Nga hơn với châu Âu. Đối với châu Âu, Mỹ đã hoàn toàn đứng về lập trường của Nga trong ba nghị quyết Liên Hợp Quốc về chiến tranh tại Ukraine hôm 24 tháng 2, dịp tròn 3 năm cuộc xâm lăng. Trong bối cảnh này, nhiều nước châu Âu và trước hết là Đức tăng tốc thúc đẩy việc xây dựng nền quốc phòng chung. Thủ tướng tương lai Đức, ông Friedrich Merz, lãnh đạo Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo Đức, về đầu trong cuộc bầu cử quốc hội 23 tháng 2, đã ngỏ ý sẵn sàng đặt nước Đức dưới sự bảo trợ hạt nhân của Pháp. Theo giới quan sát, đây là một tuyên bố mang tính lịch sử. Trả lời Ban Quốc tế đài RFI, tướng Dominic Rancang, chuyên gia về các vấn đề địa chiến lược quốc tế, nhận định.
Faut se souvenir que c'est une proposition qui a été faite non seulement par le président Macron, mais par les présidents précédents.
Cũng cần nhớ lại đây không phải chỉ là đề nghị của Tổng thống Macron mà của cả nhiều Tổng thống tiền nhiệm. Cho đến nay, chưa có một quốc gia châu Âu nào đáp ứng đề nghị của Pháp, bởi tất cả đều dựa vào ô hạt nhân của Mỹ. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng tương lai của Đức nêu khả năng này. Tôi tin rằng đây là một thay đổi lớn tại châu Âu. Ô hạt nhân không phải là việc thiết lập các cơ sở vũ khí hạt nhân tại nước Đức hay nơi khác, do bởi phần cơ bản của lực lượng hạt nhân của Pháp dựa vào các tàu ngầm hạt nhân ở Đại Tây Dương. Ô hạt nhân có nghĩa là sức mạnh răn đe hạt nhân của Pháp sẽ được mở rộng sang các nước châu Âu, nhưng luôn do Pháp chỉ huy. Cuộc chiến tranh ở phía Đông châu Âu và việc Trump lên nắm quyền là hai tác nhân buộc châu Âu tăng tốc xây dựng, không phải trong một vài thập niên mà chỉ trong một vài năm, một nền quốc phòng tự trị của châu Âu.
En décennies, mais en plusieurs années pour avoir une défense européenne autonome.
Vì chính quyền Donald Trump muốn nhanh chóng cải thiện quan hệ với Nga được đón nhận ra sao từ phía Moscow? Trong tuần qua, hai bên đã có các đàm phán lần thứ hai tại Thổ Nhĩ Kỳ, tập trung vào việc tái lập quan hệ ngoại giao. Moscow đề xuất mở đường bay trở lại, cùng với việc khẳng định không chấp nhận các nhân nhượng về các vùng lãnh thổ đã chiếm được tại Ukraine. Trong bối cảnh này, một số người so sánh việc chính quyền Trump cải thiện quan hệ với Nga như chính quyền thời Nixon thiết lập quan hệ với Trung Quốc để cô lập Liên Xô. Tuy nhiên, đây là một đánh giá sai lầm về lịch sử. Vì thời Nixon, thế lực Trung Quốc còn yếu và Bắc Kinh bị cô lập và đang lo sợ bị Nga tấn công. Trong khi đó, giờ đây, Trung Quốc là một siêu cường thứ hai thế giới cạnh tranh ngang ngửa với Hoa Kỳ và đang có mối quan hệ mật thiết với Nga. Trả lời ban quốc tế đài RFI, chuyên gia Emmanuel Véron, Viện Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương, INALCO, nhấn mạnh.
Les liens entre Moscou et Pékin, en fait, à ce stade aujourd'hui, demeurent extrêmement forts, extrêmement structurants.
Các liên hệ giữa Moscow và Bắc Kinh trong thời điểm hiện nay là hết sức mạnh mẽ, hết sức mang tính hệ thống và hết sức sâu sắc. Chúng ta thấy qua chuyến công du của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga đến Bắc Kinh mới đây để bàn về các vấn đề chiến lược và quân sự và có thể về chính trị, nhưng trước hết là về chiến lược quân sự, có nghĩa là lập trường của hai bên về các hợp tác trao đổi trong lĩnh vực quân sự. Dĩ nhiên là có sự đảo ngược trong chính sách của Mỹ với mục tiêu tìm cách tách Nga ra khỏi Trung Quốc. Nhưng trong hiện tại điều này chưa xảy ra. Điều rõ ràng là Moscow sẽ bắt cá hai tay. Về việc này, Bắc Kinh có thể lo ngại ở một mức độ nhất định, nhưng Trung Quốc tin tưởng vào mối quan hệ bền chặt song phương, do đó mà có việc Bắc Kinh tiếp Shoigu tại Trung Quốc.
Ngoài các nước châu Âu, có lẽ ít nơi nào chú ý đến chính sách an ninh quốc tế của Tổng thống Mỹ như Đài Loan. Trong tuần qua, lần đầu tiên kể từ khi lên cầm quyền, chính quyền Trump có cuộc họp nội các. Thông tin viên Guillaume Nodain tường trình từ Washington.
Contrairement à la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres en France, qui est une réunion de travail,
hội đồng bộ trưởng Pháp vốn là một cuộc họp làm việc của họp nội các Mỹ được tổ chức giãn cách hơn, chủ yếu là vì mục tiêu truyền thông. Tổng thống Donald Trump xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Washington vào thứ sáu này để ký kết một thỏa thuận về đất hiếm và khoáng sản ở Ukraine. Tuy nhiên, Trump cho biết Mỹ sẽ không cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine trong các cuộc đàm phán đang tiến hành với Nga để chấm dứt chiến tranh. Đối với Tổng thống Mỹ, đó là trách nhiệm của châu Âu. Trong lúc các nước châu Âu vẫn tìm cách đạt được một số bảo đảm về an ninh cho Ukraine từ Washington. Tuy nhiên, những gì họ nhận được cho đến nay chủ yếu là đe dọa về chiến tranh thương mại và những lời lẽ hòa Mỹ. Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế hải quan lên tới 25% đối với các sản phẩm từ Liên Âu, khối nước mà Trump cho là đã được lập ra để bóc lột Mỹ. Donald Trump cũng nói thêm với một người bạn truyền thống khác của Mỹ rằng Hoa Kỳ không hề quyết định cam kết sẽ ngăn chặn Trung Quốc chiếm Đài Loan bằng vũ lực. Ngược lại, Trump còn khoe về mối quan hệ tuyệt vời của cá nhân ông với nhân vật số 1 Trung Quốc Tập Cận Bình.
Hãng tin Mỹ AP dẫn lời ông Daniel Hussein, người từng giữ nhiều vị trí cấp cao trong Hội đồng An ninh Quốc gia và Bộ Ngoại giao Mỹ, nhận định chính sách tiền hậu bất nhất rất khó lường của Donald Trump khiến Trung Quốc có thể đẩy mạnh các chính sách chống Đài Loan và làm giảm mạnh mức độ tin cậy của các đồng minh của Hoa Kỳ tại châu Á. Nhiều đồng minh, theo ông, thậm chí có thể sẽ xem xét lại sự phụ thuộc của họ vào chiếc ô hạt nhân của Hoa Kỳ.
Theo chương trình ngày hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao Anh Vũ nói về danh thủ bóng đá Pháp Kylian Mbappe trên đường khẳng định đẳng cấp ở Real Madrid.
Tạp chí thể thao.
Tại giải vô địch bóng đá Tây Ban Nha La Liga cũng như trên đấu trường châu Âu Champions League, Kylian đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá, đặc biệt sau khi anh lập cú ăn ba vào lưới Manchester City ở vòng playoff Champions League mới đây. Tiền đạo người Pháp đã nhanh chóng tìm được vị trí của mình giữa giải thiên hà Real Madrid, ngày càng hoàn thiện kỹ năng săn bàn đáng sợ với khát khao ghi dấu ấn lịch sử trong đội bóng dưới sự dẫn dắt của ông thầy cũng đang đi vào huyền thoại Carlo Ancelotti. Khởi đầu mùa giải ở đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với nhiều khó khăn cả trong và ngoài sân cỏ, Mbappe đã phải nỗ lực rất lớn để duy trì được phong độ và giờ đây đang hội nhập rất tốt vào đội hình gồm toàn những danh thủ đắt giá nhất hành tinh để trở thành một phần quan trọng của đội bóng với khát vọng giành được danh hiệu lớn của bóng đá châu Âu đầu tiên trong sự nghiệp và xa nữa là để lại dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử Real Madrid. Cùng với chuyên gia bóng đá châu Âu hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về danh thủ Pháp đã khẳng định vị trí của mình như thế nào trong đội hình toàn sao của câu lạc bộ lớn Real Madrid dưới tay cầm quân của huấn luyện viên lão luyện Carlo Ancelotti. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Những ngày qua, Mbappe đang là tâm điểm chú ý của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá châu Âu. Phong độ của anh ngày càng lên ở Real Madrid. Ông có thể đánh giá thế nào về Kylian Mbappe?
Khi mà Kylian Mbappe rời khỏi Paris Saint-Germain để sang chơi cho Real Madrid, đội bóng coi như là lớn nhất hành tinh, đó là một trong những khát vọng rất lớn của Kylian Mbappé. Đây là một cái cầu thủ hiện được mang số 9 của Real Madrid bắt đầu từ tháng 6 của năm vừa rồi với một cái hợp đồng 5 năm đã được chuyển nhượng tự do sang Real Madrid. Kylian Mbappé bắt đầu cái sự nghiệp cấp câu lạc bộ là từ Monaco 10 năm trước và cũng có danh hiệu của Ligue 1 tại đây. Rồi sau đó thì 18 tuổi thì về Paris Saint-Germain. Cho tới giờ này thì lập rất là nhiều kỷ lục và mang được rất là nhiều thành tích với Paris Saint-Germain. 4 chiếc vô địch rồi 3 chiếc cúp và là cái tay săn bàn thứ hai trong mọi thời đại của Paris Saint-Germain. Rồi cái mùa mà 19-20 đó, tức là chơi được cái trận chung kết nhưng mà cũng phải thua Bayern Munich và không có được cái danh hiệu của Champions League. Do đó cho nên ở cái cấp câu lạc bộ, Kylian Mbappé vẫn còn có một cái khát vọng và vẫn còn thiếu một cái danh hiệu mà danh giá nhất ở cái cấp câu lạc bộ. Mà lúc đó thì Paris Saint-Germain sau 7 năm Mbappé cống hiến thì cũng chưa có thể có được cái thành tích này. Mặc dù là đây là cầu thủ mà được mang băng đội trưởng của đội tuyển Pháp rồi tham dự hai cái kỳ World Cup thì đều thành công. Một cái lần đầu tiên hết thì là giành chức vô địch, rồi lần thứ hai thì là cũng vào đến trận chung kết và đoạt được chiếc giày vàng. Thì như vậy với cái tài năng của Mbappé thì cái việc về chơi cho Real Madrid thì nó vừa là cái ước muốn từ cái thuở thiếu thời, vừa là cái khát khao để tìm cái danh hiệu mà còn thiếu. Cho nên cái việc mà anh ta có mặt trong mùa giải này với cái duyên là gặp một trong những huấn luyện viên sừng sỏ như là Carlo Ancelotti, với tài năng của Kylian Mbappé trong cái mùa giải 2024-2025 này với cái thể thức mới của UEFA Champions League, câu hỏi luôn luôn được đặt ra là liệu Mbappé cùng với lại cái tài năng của Carlo Ancelotti coi như một thầy phù thủy ở trong cái trên sân cỏ thì nó có thỏa mãn được cái khát khao nâng cúp của Champions League và lập thêm một cái thành tích nghĩa là xuất sắc cho Real Madrid hay không?
Sự khởi đầu đầy hy vọng của Mbappé ở Real Madrid gắn liền với cái tên ông thầy Carlo Ancelotti, một huấn luyện viên lão làng, người nắm giữ rất nhiều kỷ lục và đang trên đường đi vào huyền thoại của bóng đá châu Âu.
Chúng ta cũng nên nhắc lại một chút xíu về lịch sử cái nhà cầm quân này. Ở trong những cái câu lạc bộ mà ông ta đã từng cầm quân và giành được các cái thành tích xuất sắc nhất của châu Âu, đây là cái nhà cầm quân mà giữ một cái kỷ lục 5 cái chiếc cúp Champions League trong cái vai trò huấn luyện viên, 2 chiếc cúp với tư cách huấn luyện viên của Syria, tức là đội AC Milan, 3 lần là giành được cái cúp này với cái đội Real Madrid. Thì chắc có lẽ không có một cái huấn luyện viên nào ở trên thế giới mà có được cái thành tích xuất sắc như vậy. Và nếu chúng ta kể thêm một cái lần mà vào chơi cái trận chung kết mà thất bại ở trên chấm phạt đền nữa, là tức là Carlo Ancelotti là có đến 6 lần cầm quân chơi trận chung kết của Champions League. Ông ta thì có cái biệt danh là Carletto hay là Don Carlo, người ta ví ông này như là một cái thầy phù thủy vậy đó. Thì phải nói là Don Carlo thì là một trong 7 người có cái danh hiệu mà đoạt cúp này trong ở cả hai cương vị. Nên nhớ rằng là Carlo Ancelotti đó khi mà là cầu thủ đó thì cũng đã từng 2 lần giành chiếc cúp này, là tiền vệ nổi tiếng của AC Milan của những cái thập niên 80-90 và là trong đội tuyển của đội Ý. Đây là một trong những huấn luyện viên duy nhất trên thế giới mà có danh hiệu là huấn luyện viên vô địch của cả 5 cái giải hàng đầu châu Âu. Ở Serie A với AC Milan, ở Real Madrid với Chelsea, ở Ligue 1 với Paris Saint-Germain, La Liga với Real Madrid và Bundesliga với Bayern Munich. Ông ta khi là cầu thủ thì được chơi toàn là những danh thủ, cũng như là khi là huấn luyện viên thì cũng là nhào nặng những cầu thủ cực kỳ nổi tiếng của thế giới. Thì đó rõ ràng là bây giờ có thêm được một cái chân sút, một cầu thủ mà có khả năng dê rắc bóng tốt như là Kylian Mbappé, rồi lại có khả năng là tốc độ rất tốt mà có thể chơi chuyển cánh từ cánh trái sang cánh phải, thậm chí có thể chơi cả cái vị trí của tiền đạo cấm, thì đây là một trong những cái vũ khí rất lợi hại. Ancelotti có lẽ cũng kỳ vọng giữ vững được cái chiếc vô địch của mùa rồi. Thì cũng nên nhắc một cái chuyện, tức là trong lịch sử của Real Madrid thì chỉ có Zidane là trong 3 mùa 2016, 2017, 2018 thì liên tiếp đưa Real Madrid giành được 3 cái cúp vô địch của Champions League. Còn ngoài ra thì các huấn luyện viên trước đó, kể cả Carlo Ancelotti thì đều cách khoảng. Thì đây là cái mùa giải mà cả Real cũng như là Mbappé với Ancelotti đều mong muốn là làm sao để có thể giữ vững được cái chiếc vô địch mà mình đã có trong tay của cái mùa rồi, và liên tiếp hai mùa thì nó sẽ là một cái kỷ lục cho cả nhà cầm quân cũng như là đối với lại Mbappé.
Khi Mbappé gia nhập Real Madrid, đội bóng đã không thiếu các ngôi sao lớn thế giới. Điều khiến lo ngại giống như ở PSG, anh khó có thể phát huy được phong độ tài năng trong một đội hình đã hoàn hảo, đặc biệt trong hàng tấn công của Real Madrid, đương kim vô địch Champions League. Nhưng điều này đã không xảy ra.
Trong cái đội hình của Real Madrid hiện tại đó, còn giữ gần như là toàn bộ các cầu thủ đã giành được cái chức vô địch của Champions League mùa rồi. Và đây chỉ có hai sự bổ sung mà đáng giá là một cầu thủ trẻ của Brazil là Endrick và trong hàng tiền đạo là Mbappé. Đội hình mà hiện mà giữ chức vô địch thì gồm toàn những cái siêu có giá rất là cao trên cái thị trường chuyển nhượng của thế giới. Ví dụ như là Vinicius Junior là cầu thủ đang có cái giá cao nhất, ngang ngửa với là Erling Haaland của Na Uy đang chơi cho Manchester City đó, có giá chuyển nhượng đến 200 triệu euro. Rồi các cái cầu thủ mà xuất sắc nhất của nước Anh, cao giá nhất là Bellingham, cũng đang chơi ở một cái vị trí hạt tấn công, cùng với lại kết hợp với lại Rodrigo của Brazil ở hàng trên. Thì như vậy á, thì tất cả các cái chuyên gia người ta đều đánh giá rằng Real Madrid á, có lẽ là cái đội bóng mà sở hữu được cái hàng tấn công hiện tại đó mạnh mẽ nhất, rất là uyển chuyển khi mà có sự bổ sung của Kylian Mbappe cho cái đội hình của Real Madrid. Với những cái trận đấu mà ở cái vòng bảng này kia thì có thể là vì họ còn phải tranh chấp cái vị trí ở trong cái La Liga với những cái đội bóng lớn như là Barcelona hay là Atletico Madrid. Còn với những cái trận knockout á, chắc chắn rằng là Real Madrid cần phải có cái cân nhắc để có thể tạo được những cái chiến thắng. Thì ở cái vòng 16 này, Real gặp đội bóng ở La Liga, một trong những đối thủ mà gọi là rất là kỳ dơ, và cũng là một cái huấn luyện viên cũng có nhiều kinh nghiệm, cho thấy rằng cái vòng 16 cũng không đơn giản. Tuy nhiên là người ta đều tin rằng là những cái đối thủ mà mạnh cỡ như Manchester City mà Real Madrid cũng đã có giành được cái chiến thắng, và cái chiến thắng đó là rõ ràng cái cú hat-trick của Mbappe, nó đã tạo một cái niềm tin rất lớn cho cái đội bóng này để có thể tiếp tục những cái trận đường tiếp theo, mặc dù chúng ta nói là những cái đối thủ tiếp theo toàn là những đối thủ hạng nặng.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Khép lại chương trình hôm nay là góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản nhạc Pháp lời Việt Về Đầu Hỡi Người của nữ ca sĩ Nicole Rayer.
Góc vườn âm nhạc.
Nhắc tới Nicole Rayer, giới yêu nhạc nghĩ đến một trong những giọng ca trong sáng mượt mà, nổi tiếng vào những năm 1970, hầu như cùng thời với Jean Manson. Nhiều bài hát tiếng Pháp ăn khách của Nicole Rayer từng được đặt thêm lời Việt, chẳng hạn như những giai điệu Ngất Ngây Bên Anh hay Về Đâu Hỡi Người. Trưởng tại vùng Haute-Marne, miền đông nước Pháp, Nicole Rayer từ thời còn nhỏ đã có nhiều năng khiếu âm nhạc. Cô khởi nghiệp ca hát vào giữa những năm 1960, thời Nicole gia nhập ban nhạc Les Spitz. Cho dù về mặt phong cách biểu diễn, cô không thiên về phong trào nhạc trẻ những năm 1960. Sau những bước đầu không mấy thành công với nhóm nhạc trẻ này, dịp may lại đến với Nicole Rayer vào năm 1969 khi giọng hát của cô lọt vào tai của ông Lucien Maurice, lúc bấy giờ là giám đốc đài phát thanh Europe 1. Nhờ vào sự dìu dắt của ông giám đốc, người đã từng gầy dựng những bước đầu sự nghiệp của thần tượng Dalida, Nicole Rayer mới có cơ hội ký hợp đồng ghi âm đầu tiên trong đời với hãng đĩa Barclay. Sự nghiệp của Nicole Rayer thực sự cất cánh vào đầu thập niên 1970 với một số bài hát ăn khách như nhạc phẩm Si les oiseaux pouvaient parler, nếu loài chim biết nói, Vào năm 1974, cô phát hành album đầu tiên của mình với tựa đề mang khá nhiều ý nghĩa là Naissance, ngày sinh. Album này sẽ là một thành công lớn, và trong cùng một năm, Nicole Rieu tiếp tục thành công với nhiều bản nhạc khác, trong đó có những giai điệu từng được dịch sang tiếng Việt như Je m'envole, ngất ngay bên anh, hay là Ma maison près de l'eau, căn nhà bên dòng nước, do nữ ca sĩ Khánh Hà ghi âm. Trên đà thành công này, Nicole Rieu được chọn làm gương mặt đại diện cho nước Pháp tại cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision năm 1975. Cho dù cô không giành lại được giải nhất năm ấy, nhưng cuộc thi này lại mở ra cho cô nhiều cánh cửa, chinh phục thêm được nhiều khán giả nước ngoài. Sự nghiệp quốc tế của Nicole khởi sắc từ năm 1975 trở đi. Ngoài việc ghi âm trong nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Ý hay tiếng Nhật, giọng ca của cô còn vượt Đại Tây Dương, thành công tại Canada và Nam Mỹ. Thành công này mở ra giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp của cô ca sĩ người Pháp, và Nicole Rieu đã quyết định ở lại Quebec một thời gian để ghi âm với các nhà soạn nhạc tại Canada. Nhờ vào những nỗ lực hợp tác này, Nicole Rieu đã giành được giải thưởng sáng tác Grand Prix de la Chanson với nhạc phẩm là Goutte d'eau, giọt nước, soạn theo giai điệu dân ca Ireland The Foggy Dew. Gần 10 năm thành công với hãng đĩa Barclay, Nicole Rieu quyết định tạm ngưng ca hát. Sau khi sinh con đầu lòng, cô muốn dành thêm thời gian cho gia đình, trong khi theo hợp đồng, cô phải đi biểu diễn thường xuyên ở nước ngoài. Dù tạm rút lui ánh đèn sân khấu, xa lánh ống kính truyền hình, nhưng Nicole Rieu vẫn tiếp tục ghi âm, giữ mối liên lạc với người hâm mộ và trở thành một giọng ca quen thuộc trong khối Pháp ngữ. Kể từ năm 1994 cho đến năm 2023, cô đã cho ra mắt 12 album phòng thu, tham gia vào nhiều dự án sáng tác nhạc kịch và ca khúc thiếu nhi. Sau một thời gian vắng bóng sân khấu, cô xuất hiện trở lại những năm gần đây, nhân vòng lưu diễn Instant Tête de Bois, tuổi xanh cứng đầu khó bảo, dành cho những giọng ca vang bóng một thời. Số những bài hát quen thuộc của Nicole Rieu ngoài căn nhà bên dòng nước và ngất ngay bên anh, còn phải kể đến nhạc phẩm En Courant. Đây là bản phóng tác của nhạc phẩm tiếng Anh Do You Know Where You're Going To, một bài hát ban đầu được Thelma Houston ghi âm, nhưng sau đó trở nên phổ biến nhờ giọng ca của Diana Ross, khi bản nhạc này được chọn làm ca khúc chủ đề của bộ phim Mahogany, trong đó Diana Ross đã đóng một trong những vai chính. Trong tiếng Việt, Bài này đã từng được tác giả Nhật Ngân phóng tác thành nhạc phẩm Về Đâu Hỡi Người do nữ danh ca Ngọc Lan trình bày. Ca sĩ Kiều Nga cũng có ghi âm lại bài này nhưng được ghi chép với một tựa đề khác là Người Yêu Ơi. Còn trong phiên bản tiếng Pháp, nhờ vào chất giọng rõ ràng trong sáng, Nicole Rieu đã tạo thêm được nét quyến rũ mơ màng, nhẹ nhàng đưa người nghe vào thế giới mộng du, say đắm mà dịu dàng.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Anh Quốc tổ chức họp thượng đỉnh với khoảng 15 nước tại London để bàn về an ninh châu Âu và Ukraine. Pháp kêu gọi Liên hiệp châu Âu ồ ạt huy động tài chính chung để tự chủ hoàn toàn về quốc phòng. Nga phát hành video tuyên truyền thuyết phục cặp blogger quân sự hiếu chiến chấp nhận lệnh đình chiến với Ukraine. Lần đầu tiên từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, một tàu sân bay Mỹ tới thăm Hàn Quốc tái khẳng định cam kết hỗ trợ cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ hai mùng 3 tháng 3, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thu Hằng thực hiện qua chủ đề Pháp thắt chặt hợp tác quân sự với Việt Nam, tăng cường hiện diện ở Biển Đông. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Ernada. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.